quy nguyên. Quy không nguyên đó là thì chúng ta phải quy về cái phần thanh điển nguyên lai từ hư không xuống. Chúng ta phải quy nguyên. Sáng suốt tôi đã cách nghĩa rồi. Nó hội tụ tất cả là con người nó sáng suốt và hòa đồng mất với tất cả con người nó mới sáng suốt. Cái sự sáng suốt các bạn bây giờ nói ra đây và thấy và nghe đều là động. Nhưng mà bên trong ý thức cái việc đó sau khi các bạn nói hay trước khi các bạn nói đó là sáng suốt. Sinh tử xuống thế gian đây sinh ra trụ trì trong cái cơ thể này để học hỏi. Rồi tử là cái gì? Cái bản thể này diệt thôi chứ cái hồn không có diệt. Ta bỏ trường ra đi thôi để đi qua một trường khác. Trong sanh có tử mà trong tử có sanh là vậy. Và sửa tánh lập hạnh thì chúng ta tu thiền đây là bắt đầu sửa tánh rồi. Hồi trước các bạn hung hăng đi đây đi đó, nhưng mà bây giờ các bạn ngồi thiền một tiếng hai tiếng rồi các bạn là bắt đầu sửa tánh rồi. Sửa tánh nó sáng suốt rồi các bạn mới lập cứu người. Thấy muốn giúp người, thấy cái chuyện đời nó là giả, các bạn muốn giúp đỡ người. Các bạn không có tiếc của nữa, lập hạnh và sửa tánh. Mà sửa được tánh nó mới lập được hạnh, thì cái tánh là nhờ cái tu thiền này nó mới sửa tánh được. Nó kềm chế được cái tánh hung hăng, ô trực, tiến qua tới thành nhẹ. Nói tam giáo tòa, thì dưới Thượng Đế có tam giáo tòa để giáo dục và để cảnh cáo. Cái tinh khí thần của con người làm sai ở thế gian vì tinh khí thần không biết điều luyện, cho nên bắt buộc làm sai lầm. Thì lúc đó tam giáo tòa để chuyển điểm hay là cảnh cáo bằng hình thức này, hình thức kia, hình thức nọ. Giới trong đúng đạo cũng là tam gia tòa đang xử, người tu đang bị hành cũng là tam gia tòa là duy nhất trong tương lai. Đó là vì lĩnh của Thượng Đế mà dạy dỗ và giáo dục cho nó. Tâm đạo được đau khổ, thiếu thốn, khao khát sự công bằng mới đi tìm gì? Tìm sự quân bình, tìm tâm đạo. Cái tôi này, vì cái tôi này là nó hiện ra cũng như là lấy một cái hình thức rất nhỏ mà để điều động hóa giải đi tới cái sự sáng suốt. Còn nếu cái tôi này là cái ngã mà không có biết cái ngã này, làm sao khai thác cái ngã này? Rồi mà sau khi cái khai thác cái ngã này vô ngã, không còn tôi. Mà từ cái tôi là cái tâm tối này và đi tới cái sáng suốt. Mà khi đi tới cái sáng suốt này là không tôi, là không còn tới ai nữa. Thấy không? Người ta tu ở đây là tôi tầm tối. Chính tôi thực hiện để tôi hiểu tôi. Chứ tôi không phải tu là để hiểu người khác. Tôi hiểu người khác là bàn môn tả đạo, là làm thầy bói, ăn tiền ta là mang tội thêm nữa. Tôi tầm đạo là tôi hiểu tôi để tôi sửa tôi tiến qua. Còn tụng kinh là các bạn soi hồn, đó là các bạn tụng đó, cho những cái thần kinh néo hóc của mỗi đầu của nó khai triển ra, nó mở ra. Cái gì tụng là buộc các bạn vô đọc kinh phải buộc không? Rồi các bạn soi hồn này là con bắt buộc nó phải khai thông. Các tụng để hiểu lý, ở trong chùa là tụng để hiểu lý, mà cái này là các bạn soi hồn tụng để mở ra là hiểu chân lý. Tuồng hát đây là tuồng hát rõ ra. Việc này Thượng Đế đã sắp, người này đối diện người kia, người kia đối diện người nọ, người này theo người này, người kia theo người nọ, trong cái hỷ nộ ái ố một tuồng hát. Rồi trong đó cũng có tham sân si. Rồi coi thử kép nào hay, kép nào thông minh. Nào, cái người nào đắm tuồng xứng đáng thực hiện như từng như, thì cái căn nguyên người đó nhẹ. Khi mà hết hát hết cái tuồng rồi, chấm điểm. Bây giờ chúng ta đang sống đây là đang làm tuồng này, mà chúng ta làm tuần hay, làm tuần thực hiện tình thương và đạo đức, thì cái ngày chúng ta ra đi, chúng ta được chấm, được chấm, được nhẹ hơn, hay không? Được chấm điểm. Thích Ca Mâu Ni Phật, thích là Thích Ca tụng. Nó cho rõ trên Việt Nam còn dễ cách nghĩa hơn. Thích, tôi thích ca tụng cái đạo mộc mà tôi thực hiện và tôi đã thấy ánh sáng hư không. Thích Ca, người thế gian dùng Thích Ca Mâu Ni để làm việc cho người thì sai rồi. Rồi lấy luôn cái chữ thích mà làm họ càng sai nữa. Rồi đặt sự quyền diệu để lòe mắt phàm lấy dễ thưa che mắt thánh. Cái sự thật là tu rồi các bạn thích tha tụng cái đạo màu, chữa để tiến thương, vô cùng tụng kết tinh trở về cái thanh thai, mới đi về cái không không gian, không thời gian, pha chấp pha mê, đạt tới Phật tánh. Thả lỏng bộ đầu là chúng ta tu rồi, có điển rút thì chúng ta thả, chúng ta giữ nó làm gì? Trong mê có tỉnh cứ việc thả lỏng nó. Khi các bạn nói chuyện cũng thả lỏng, các bạn biết rằng có cõi trên bắt các bạn từ ở trên xuống thì các bạn cứ thả lỏng để đi về. Càng thuyết thì càng minh, càng thuyết thì càng sáng suốt. Cứ thả lỏng đừng có hãm trì trong con tâm đời và lý đời thì các bạn cách nghĩa cái gì không được. Cứ thả lỏng để nó nói thao thao bất tuyệt rồi. Mình là người học trước, chứ không phải là người đó học. Mình không có làm thầy ai hết, mình chỉ nói để học. Mình là học thanh quan điển lành. Cái sự sáng suốt vô cùng thanh nhẹ của Thượng Đế chuyển hóa cho tâm linh con người. Mà nếu người đó nó không có sự sáng suốt hỗ trợ cho nó thì nó không có bao giờ nói được về cái giới Thượng Đế. Không có đặt điều nói được. Bây giờ anh kêu một người mà không có tu, kêu nó đặt điều nói mà diễn giải mà viết ra những câu, những cái chữ như thế này là nó biết không nổi. Biết đâu chứ. Đã thanh mà sáng suốt. Mà kêu tràn ngập tình thương cho là như này. Thần giao cách cảm. Cái thần giao là trong cái lúc thiền mà hai bên được biết với nhau. Nhưng mà cách sự cảm giác của thể xác thôi. Nhưng mà cái thần giao nó chỉ có một. Cho nhiều người thiền với nhau, gặp nhau có gì không hay đâu. Tao lo tao tu, mày nói rồi tu, có gì đâu đó. Thần thông là cái sự hiểu biết mà thông suốt mọi sự việc, chứ bằng thần thông. Thất trùng hàng thọ, nó có bảy loại cây trong bản mình cái tính chất. Cho nên trong cái kim cang kinh đó, là nó khai triển cái thất trùng hàng thọ và luôn cả thất trùng lá dẫm. Ở trong đó nó có cây và nó có kim và nó có mộc, nó khai thông bảy tầng lớp, bảy lớp cây và bảy lớp gân xương chúng ta đây. Rồi gân bao bọc tiểu thiên địa này, còn càng không vũ trụ đó là nó có cái khí điển của ngũ hành nó chuyển để nó hỗ trợ cho cái cây. Nói ở bên ngoài, còn bản thể chúng ta đây là có xương, có gân. Mà chúng ta không khai thông thì đâu có biết cái la dẫm là cái gì, dẫm là đường gân. Còn hàng thọ là xương chúng ta đấy. Cái thói quen là ở trong cái thích nó mới tạo ra cái thói quen. Tôi thích cái này, tôi thích cái kia, tôi thích cái nọ, rồi nó quen. Còn chúng ta đi vô phá mê phá chấp không còn thói quen nữa. Nơi rộng ở đâu cũng được, sống cái nào không có chấp gì. Thừa gió qua dân là chúng ta ở thế gian học ác trực. Người nào cũng có ác trực, cũng có cái lòng bất chánh suy nghĩ đối với người khác đó. Qua dân là khi đạt được cường nhẫn rồi mới thực hiện nhẫn và tình yêu. Thấy không? Thì lúc đó biết văn khác nhau. Triết lý thế gian. Cái triết lý thế gian là khác, triết lý thế gian là nó eo hẹp, nó giới hạn thôi. Nó nói cho họ cái lý để giúp cái công chuyện đó cho nó, chứ còn không, nó không có nói và để cho người ta ý thức họ và họ phải trở về. Cái tu về điển, cái triết lý của điển là cũng như ý kiến để rọi cho người ta thấy dơ chỗ nào thì cũng truyền ra thôi. Cái triết lý của thế gian nó chỉ dơ hạn, còn cái thanh điển nó là vô dơ hạn. Cho nên nhiều người trí thức không có phục những cái lời giải này, nhưng mà tu thiền nó sẽ thấy. Những người trí sức tự thấy và không biết nói sao cho người ta biết được. Trung tâm sinh lực cả khôn vũ trụ là trung tâm của chúng ta, bộ đầu đây. Bây giờ nói cái bộ đầu, các bạn có nhiều cái huyệt phía bên đây mặt, phía bên đây trái, hai đường gân giữa trung tâm nó chuyển qua hai bên này, mà nó đứt một bên là liệt một bên, đứt bên tả thì liệt bên hữu, mà đứt bên hữu thì liệt bên tả. Nên nhiều người bị dư máu đứt cái đó thôi, không có cách nào chuyển hết. Mà bây giờ chúng ta hướng về trung tâm, từ cái bách hội này nó trung tâm, mà hướng thẳng về sinh lực của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta được bô hoa, chúng được thông suốt, và chúng ta được sống với bản linh dễ dãi hơn. Và mọi trạng thái chúng ta thấy rất dễ hòa hợp. Chúng ta không có nghịch một ai, không bao giờ có thù, luôn luôn thêm bạn mà bớt thù. Vô minh là tại không hiểu mình mà thôi. Như hiểu mình, tu để hiểu mình, thì nó dập cái vô minh, nó thuộc về minh. Thấy không? Xả thân cầu đạo là chúng ta phải tu, phải giải cái trược khí này, nó lưu thanh cái bản thể này, nó mới đi tới cái đạo pháp. Chứ không phải bỏ nhà ra đi xả thân cầu đạo, nó tập rồi. Xả thân cầu đạo là xả những sự trược ô trong cái tiểu thiên địa này, và nó đi tới sự sanh suốt, nó mới rõ cái đạo. Dùng xả thân cầu đạo.
Xã hội đang lâm bệnh, nếu Thượng Đế thương chúng ta, tại sao có nhiều người dù thánh thiện đi chăng vẫn khổ và không may mắn?
Nhiều người không may mắn tại vì người ta không hiểu cái luật nhân quả của cá nhân đó, rồi họ ùn vô chỉ giúp người đó mà không giúp chính họ. Khi mà họ giúp được người đó rồi, rốt cuộc họ cũng chết như người kia mà thôi, không có tiến được. Phải ý thức được cái luật nhân quả một phần nào thôi thì để nó học và nó tiến. Tại sao kiếp này tôi đuôi đi? Tại sao kiếp này tôi què đi? Tại sao kiếp này tôi làm ăn cái gì cũng không được? Rồi toàn là những người thiếu phước ở tiền kiếp, chê đạo pháp, không tu tiến, không sửa mình. Kiếp này phải cho học đầy đủ là vậy. Những người đó nghe qua những gì tôi nói, họ mới thấm thía cái sự sai lầm của họ từ tiền kiếp. Họ ý thức được họ tu, họ dốc lòng tu hơn những người đi đứng được. Những người quê hoặc mà hiểu được là họ dốc lòng tu hơn.
Thiền vô vi có vấn đề tẩu hỏa nhập ma không?
Không. Tẩu hỏa nhập ma là đối với người đời. Vừa ăn chơi, vừa dâm dục, vừa tu thiền, làm cho luồng điển trong cơ tạng nó loạn xạ, chứ mà tẩu hỏa nhập ma. Chứ người đời đâu có thấy là quả chạy đi đâu, nó loạn xạ chạy trong thần kinh chúng ta không ổn. Rồi người đời đâu có thấy ma đâu, nghe nó tẩu hỏa nhập ma rồi sợ. Tôi thấy con ma nào nhập đâu, không có thấy. Nói dốc thôi, không hiểu được tẩu hỏa nhập ma là nghĩa lý gì. Nó có nguyên lý lý do trong đó. Ăn bậy làm bậy mà lợi dụng trời Phật là phải tẩu hỏa nhập ma. Thực hành đứng đắn không có tẩu hỏa nhập ma.
Chúng ta có thể đạt đến quân bình dễ hơn khi ở một mình hay có đông người ở xung quanh?
Nếu ở đông người mà chúng ta ý thức được tôi tìm tịnh trong động, cố gắng tu đi, nó còn hay hơn người ở một chỗ mà không bị sự kích động và không kiểm chứng được sự tiến hóa của chính mình.
Kính thưa thiền sư, thiền cần ý, thân và khẩu hợp lại thành một. Pháp soi hồn có liên quan gì đến tam mật không?
pháp soi hồn là chủ phía trên giải tiến, trụ khí tinh trụ thì liên hệ với tinh ba của càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta vừa làm người và vừa biết hồn chúng ta. Vì tinh ba của chúng con người đẻ ra con người, mà tinh ba liên hệ với vũ trụ rồi thành một hình ở tiên giới có thể tiến qua được. Đời đạo song tu, đời là chúng ta được bình an, bớt dục là con người sẽ bình an. Mà đạo là thấy được và thích được, nhắn được những sự thanh nhẹ của bề trên, và chúng được hòa đồng với bề trên để mà tiến, thì chúng ta không bị lệ thuộc và sợ chết ham sống nữa. Lúc nào cũng vui trong thanh tịnh.
Phần này có hai câu hỏi. Kính thưa ông Tám, người ta nói là cuộc đời là tạm bợ, hữu hình, hữu hoại, từ không mà có, rồi cũng từ có mà hường về không. Cuộc đời này, thân xác này chỉ là tạm bợ. Vậy mục đích sống chính của cuộc đời này là gì?
Mục đích sống chính của cuộc đời này là cái hồn. Có hồn là có sự sáng suốt. Quý vị thấy nhà giàu, hỏi ông đó làm sao ông giàu? Ông sáng suốt, ông thấy rác bán có tiền, mà người ta có sách rác đổ. Cái ông đông sáng suốt, ông lụm rác, ông bán có tiền là phần hồn được thanh nhẹ một phần. Mà chúng ta tu đây phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ. Thì nói cái câu thế gian đô thị giả, xác chúng ta là tạm bợ thiệt. Nó một thời kỳ trăm năm là nhiều lắm, Thượng Đế đã cho. Mà xài thét là nó phải hư hoại. Thế là chuyện đương nhiên, xác chết không cần phải suy nghĩ tới mệt. Nhiều người thấy cái xác chết rồi ôm khóc đồ la ôm rồi mà hại cho cái phần hồn cái khó tin. Người ta chết rồi ta đã rơi bớt một phần nghiệp để làm ta tiến qua nơi nơi khác, rồi mình cứ kéo người ta trở lại cúng thờ mà không hiểu. Bữa nay dỗ mẹ rồi tôi cúng à, làm heo quay cúng à, tạo tội cho gia đình chứ có gì đâu. Mà rốt cuộc là dưng cho những người tham ăn mà thôi, chứ người chết không có được gì hết. Phải hiểu làm cho nó trong sạch, cho tốt. Cũng như cái hội trường này nó có trật tự, phải tốt không? Mà có nhiều cái hội trường không có trật tự là không tốt. Cuộc đời của chúng ta vậy, làm đâu đó thanh sạch, trật tự, có bằng chứng là mới hợp thờ văn minh trong cơ tiến hóa ở kỳ tới.
Câu hỏi thứ hai, xin ông nói vài lời về nhân quả và luân hồi. Xin cảm ơn ta.
Nhân quả, tôi là một người ác. Tôi là một tổng thống của một xứ, một chủ tịch của một xứ. Tôi hạ lệnh giết cả triệu triệu người. Thì rốt cuộc tôi chết, tôi sẽ bị bao nhiêu người đánh tôi hàng ngày, không bao giờ cho tôi yên. Vì tôi đã hại người một cách vô lý, thì tôi phải nhận cái hậu quả đó. Đương nhiên phải nhận. Cho nên trong sách cũng có nói, trước kia ông kia là làm ông vua, mà tại sao ông đầu thai xuống ông làm con bò để trả tới 90 kiếp mới xong. Xương da thịt còn phải trả lại cho không ăn cướp của dân được. Cho nên những người lãnh đạo phải coi chừng sự sai lầm đó, rất nguy hiểm.
Muốn tu thiền nhưng còn nhiều chuyện phải lo, như gia đình bị chia cắt, mỗi người một nơi, chuyện làm ăn và rất nhiều chuyện khác phải lo, làm sao yên tâm mà ngồi tu thiền được? Xin thiền sư giải đáp. Cảm ơn.
Lo là lo chuyện bên ngoài, còn cái lo chánh thức là cái tâm chúng ta. Lúc nào chúng ta sống với cái tâm mà chúng ta có cơ hội lập lại trật tự cho chân tâm của chúng ta, thì chúng ta cái điều đáng lo phải lo trước. Thì nhân hậu mọi việc chúng ta giải quyết rất dễ dãi trong trật tự thanh tịnh.
Thiền mà không làm phước, như vậy thiền có kết quả không?
Thiền tức là làm phước. Mình thiền là mình lo cho lục căn lục trần đâu đó nó có trật tự. Và mình là người thật sự báo hiếu. Khi mà người con biết tu thiền khỏe mạnh, tâm thức đầy đủ, hồn vía đầy đủ, cha mẹ an vui, báo hiếu, đó là người được phước chứ không cần làm phước.
Như thầy vừa nói, trời có trước, Phật có sau. Như vậy, trời là gì? Là ai?
Trời là trong tự nhiên và hồn nhiên, nhưng mà chưa có trình độ thanh cao đâu, gặp được Thượng Đế mà nói chuyện. Nhưng mà mình lấy cái tâm phàm mà xét, tất cả trong tự nhiên và hồn nhiên đã có trước Phật có. Nguyên lý của trời đất có trước Phật có.
Kính thưa Thiền Sư, theo Thiền Sư giảng, con người có phần hồn thì phải chịu định luật sanh tử luân hồi. Như vậy, khi con người bỏ xác thì phải bị theo cái định luật đó. Nghĩa là làm ác phải chịu nghiệp quả, làm thiện hưởng phước, và phải tùy theo luật nhân quả để đầu thai lại, hoặc làm người hay làm thú chẳng hạn. Mới vừa rồi Thiền Sư có giảng rằng, kỳ này là kỳ chót, cái xác này là cái xác chót. Có nghĩa là sao?
Rồi cuối cùng khi chúng ta bây giờ nhìn thấy vật chất đang giúp cho chúng ta rất nhiều. Tiến hóa nào là TV, cassette phát triển ào ào. Mà tâm thức chúng ta không phát triển, chúng ta thấy vật chất còn tiến. Tại sao chúng ta có một khả năng siêu nhiên, có một khối óc tinh vi của trời đất hình thành cho chúng ta. Và chúng ta không tự thanh tịnh mà mở trói cho chính mình. Thì mình thấy rất hổ thẹn. Luật trời có trước luật đời. Luật trời là luật gì? Luật nhân quả. Người tu lấy nguyên khí cái trời đất khai thông tâm thức của chính mình thì mình bằng lòng sống trong luật nhân quả, không làm khổ bất cứ ai, là không có khổ mình. Tự nhiên phát triển trở về trong tự nhiên và hồn nhiên, sống hạnh phúc, có trời có đất có người, vui vẻ tươi đẹp, lúc chết ra đi cũng bình an và tinh tấn chứ không có mê muội như xưa.
Như vậy là không còn đầu thai lại để chịu nghiệp quả nữa hay sao?
Tùy theo luật nhân quả, luật của trời là luật nhân quả. Nếu chúng ta đều làm điều ác, sát sanh hại vật, kiếp sau chúng ta phải luân hồi về cảnh đó để chịu một trận bị người khác giết chóc chúng ta. Cho nên luân hồi, quả báo còn hoài.
Làm thế nào mới gọi là thật sự tu thưa Thầy?
Mỗi ngày, cái pháp người đi trước đề ra như thế nào, chúng ta cứ giữ đúng kỷ luật như vậy là. Nghiêm luật, mỗi ngày làm bao nhiêu công chuyện cho chính tôi. Một ngày 23 tiếng đồng hồ làm cho xã hội, một tiếng đồng hồ làm cho tôi. Tôi phải giành lại được sự im lặng đó, làm cho khối óc thần kinh tôi được im ả và thông suốt. Cương quyết như vậy và dứt khoát như vậy sẽ có kết quả tốt của tương lai.
Thưa Thầy, tại sao gọi là tu tâm?
Tu tâm là ở đời họ nói tu tâm là tâm tôi không làm bậy, tu tâm cái gì mới không làm bậy. Nói ăn cũng đủ bậy rồi, từ nhỏ tới lớn là ăn thịt không cũng đủ bậy rồi. Làm sao mới biết cái vị trí của cái tâm? Người tu vô vi nhờ soi hồn, niệm Phật, pháp luân thường chuyển, trung tim bộ đầu khai triển, hòa hợp với thanh quang bên trên, thì việc gì rắc rối chúng ta hướng tâm về đó là giải quyết được. Đó là tâm thật của người tu vô vi, tâm thật của phần hồn để tiến hóa. Chứ người đời không biết tâm, tưởng được con tim này trật rồi, cái tâm này nó mới là đúng. Điển tâm mới là thật sự tâm.
Tại sao khi con đọc kinh sớm hối mà con lại buồn ngủ, mà khi đọc xong bài kinh này con không buồn ngủ nữa? Cứ mỗi lần đọc là phải bị như vậy. Như vậy có phải là nghiệp nặng không?
Sám hối ăn năn là phải sửa, chứ không phải đọc kinh là sửa được. Đọc là cũng như ỷ lại mà thôi. Sửa nguồn gốc do đâu mà chúng ta có ác ý nói xấu người khác? Nguồn gốc do đâu tâm ta thiếu thanh tịnh? Pháp Lý Bồ Vi có phương pháp tu để giải trượt và đem lại con người trở nên thanh tịnh, thì tự nhiên nó mạnh mẽ và nó không có nghĩ chuyện sai lầm của người khác mà để tạo cho tâm thân nó bất ổn. Còn khi mà đọc kinh sám hối mà tâm mình không sửa, đọc thôi, đọc ở bề ngoài thôi, thì nó phải buồn ngủ hay là nó mệt, nó thay đổi bất thường. Còn cái này sửa, tự nhiên nó vui, nó khỏe. Lúc đó nó thấy nguyên khí của trời đất, thanh khí điển hóa sanh vạn vật, nó chung sống với thanh khí điển, thay vì sống với sự tranh chấp của trường đời, ô trược.
Quân bình là gì? Một người đời sống bình thường, không có đủ quân bình hay sao?
Một người thường sống ngoài đời không có đủ quân bình, vì mắt mũi tai miệng lôi cuốn theo tình đời mà thôi, trong nội thức bỏ quên. Còn người tu quân bình tâm thức, nhận định hậu quả của sự việc, thích sống trong luật nhân quả hơn là hỗn ẩu.
Giờ lúc mình tu rồi, lúc mình làm sao mình vững tin mình rằng mình đi đúng một con đường đó.
Cho nên tại sao khi mà phải hiểu rõ rằng cái con đường nào mới là con đường chánh, chứ mà khứ trược lưu thanh, tu động loạn mà tôi hành cái pháp này để tôi càng ngày càng yên ổn, càng nhẹ, là tôi bỏ cái trược là động nhiên, khứ trược lưu thanh, mà trong cái thanh phải hòa thanh, rồi tiến tới cực thanh, mới kêu là con đường đúng. Bây giờ tôi không chịu lo cho tôi, hỏi cái đường nào đúng? Ông trời ông đã lo cho tôi rồi, lúc tôi giáng sanh là ông trời ông đã lo cho tôi rồi, mà tôi không chịu lo cho tôi thì con đường nào mới là đúng? Cho nên giờ phải nghiên cứu trở lại. Đây là tôi tu cho tôi sơ hồn ổn định thần kinh, tôi làm pháp luân để khai thông ngũ tạng, tôi phải lo cho tôi mới thấy con đường đúng. Một cái phần tôi trượt nhiều quá, động loạn nhiều quá, nghi nan nhiều quá mà không khai triển cho tôi, hỏi cái đường nào, đường hiện tại của tôi đang có đây đúng không, cuộc sống tôi đúng không? Cũng không đúng. Tôi phải ở nhồi ở trong định luật sanh lão bệnh tử khổ, tôi không giải quyết được, tôi không hiểu đó là cái, nhưng mà đó là bài học. Khi mà tôi biết đó rồi, tôi học, tôi bước qua điểm giới, những cái đó tôi đã giảng rất nhiều rồi. Đây có cơ hội sẽ lấy băng về nghe, nhiều băng lắm, nghe thì trong cái tâm thức mà thắc mắc sẽ mở hết, không còn bị kẹt nữa. Bây giờ ở Việt Nam cũng hơi thiếu điều kiện, bây giờ thì như là ở đây phong phú lắm hả, sẽ liên lạc với chị Yên để lấy những cuốn băng về nghe, để cho nó mở trí. Trước hết cái pháp lý phải rõ rệt rồi mới tới hành, nhờ thiếu rõ rệt mà hành nó vọng động theo.
Nó tự hỏi phải chăng mình tìm đúng con đường hay không, tại vì hiện giờ giả thì lẫn lộn rất là nhiều. Làm sao mà mình từ lúc mình tập cho đến mình thí nghiệm bất cứ một môn nào mình thí nghiệm cho đến lúc mà mình biết cái đó là sự thật thì bao lâu mình mới tìm được sự thật đó?
Cho nên mình không hành không làm sao biết sự thật hết. Bây giờ ra phố hỏi cái nào thiệt, từ mình hành thì tự nhiên mình phải đi tới. Mình hành trong 6 tháng mình thấy kết quả là tâm tình tôi đã thay đổi rồi, rồi hành tới 6 năm tôi thấy con người tôi đã khác, vì mình hành tới vô cùng, hiểu chưa? Không có phải thế mà sống một ngày hai ngày mà làm thành công, thấy không? Nếu tôi học cái pháp này vô cái tôi đắc đạo liền, không có gì đó, thấy chưa? Phật Thích Ca thành công còn phải thuyết đạo, còn phải hành chuyển nữa, chứ không có phải là vô là tôi hành là tôi thành công liền nữa đâu. Cho nên cái tánh nóng con người là đem lại sự ngu muội và tâm tối cho chính mình. Cho nên phải bình thản, ta học nhẫn trước. Học nhẫn là để thiền chỉnh cơ thể cho được nhẫn, nhẫn rồi mới thiền từng đi, đó là sáng suốt. Lúc đó chúng ta mới lựa được nào chánh tà. Còn nhẫn chưa học, từ bi chưa thực hiện mà muốn có đòi đường chánh thì họ đưa hàng giả cho mình, họ nói chánh thì mình cũng nghe sao? Cho nên bạn làm sao bạn tin người khác nói, nhưng mà phải hành để tìm ra cái đường chánh, chính mình chứng nghiệm. Cho nên tôi nói trong băng rất rõ, phải mình chứng nghiệm, thực hành để chứng nghiệm. Từ ly từ tí, không có nên nghe người trường pháp nói nhưng mà không có sự thật. Cho nên cái phương pháp này mỗi người tu rồi chứng nghiệm đó, thấy mình thay đổi. Hồi trước sao ông này ông nói để đó, nhưng mà giờ tôi hành tôi thấy vậy, tôi thực khỏe, tôi thấy tôi sáng suốt, tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Càng hành nữa tôi thấy càng phát triển, mà tôi phải kiểm soát, không phải ông kiểm soát. Bạn thấy không bao giờ bạn bị lập đi cái đường này. Cái đường này là của mỗi người là chủ pháp, không phải ông Tám là chủ pháp, hiểu chưa? Cho nên ở đâu thì lạc họ đặt ông Phật cao hết, ông Phật là chủ, đã bị lập. Cho bây giờ chúng ta mọi người là chủ hết, chúng ta phải hành, làm biến thì ráng chịu đứng lại. Cái thằng nào chịu đi thì thằng đó đi tới, và thằng nào làm biến nó đứng lại đó thôi. Thấy rõ như vậy chưa? Cái quyền của mình, sở hữu chủ mình phải giữ. Tôi đạt được một ly, tôi được một ly. Tôi đạt một tắc, tôi được một tắc, chuyện của tôi. Chứ mỗi người ở thế gian mắt mũi tai miệng khác nhau, nhưng mà anh ba anh tư khác nhau, mỗi trình độ khác nhau, không mua không bán được. Thấy chưa? Cho nên phải hành trong cái thức sáng suốt của mình, được tới đâu hay tới đó. Thì bạn đi học cái đạo nào mà bạn có cái chủ trương vậy là không bao giờ bạn bị lập. Mà ngoài cái chủ trương đó là bị lệ thuộc. Đó, ông thầy buồn cho cái phép thôi, mình như mình đeo đeo đi được được phước. Mình tin tưởng, nhưng mà mình ráng bảo vệ cái bùa đó thì mình đã ráng chống trả cái ngoại xâm rồi. Thì cái của mình làm chứ ông thầy bùa có làm khỉ gì đâu. Thấy chưa? À, rốt cuộc là cái sự dày công của mình, sự phấn đấu của chính mình. Cho nên mình cố gắng tu để mình đi tới, mình thấy mình trở về thanh tịnh. Phần hồn của mình là đờ đờ bất diệt. Hồn làm chủ thể xác đâu, thể xác làm chủ cái hồn. Nếu mà thể xác làm chủ hồn, tôi kêu như nhà xác nó ra ngồi đây nghe, cần mời người bạn tới đây nghe làm. Ừ, chúng ta vừa động là truyền cảm với nhau rồi. Phải linh động không? Phần hồn phải điển không? Phải thanh tịnh không? Phải sáng suốt không? Thì chúng ta khao khát cái gì? Thanh tịnh và sáng suốt. Vung bồi thanh tịnh và sáng suốt. Thì cái pháp này là chỉ một phương tiện hỗ trợ cho cái bản thể mà thôi, lập lại trật tự cho bản thể mà thôi. Còn cái ý chí tu hành cái đó quan trọng. Chánh tà là do ý chí của bạn mà thôi. Nếu mà bạn được sự sáng suốt rồi bạn dùng cái ý chí đó lợi dụng, sự sáng suốt, sự thông minh, bây giờ tôi đi cuồng gái là bạn là tà rồi. Sao? Bạn thông minh mà bạn đi xây dựng và giúp đỡ muôn loài vạn vật, đó là chân. Còn mà lấy cái sáng suốt mà đi cuồng gái là bạn tà rồi. Có gì đâu. Chánh tà đó là đường mình tạo thôi. Không có khối óc, không có mở được con đường nào hết. Mình là người có khối óc, mình phải tập trung để mình tìm con đường chánh giác, chân tập trung. Thấy chưa?
Dạ thưa thầy, lâu nay tôi ngồi thiền thì mới cách nay chừng lỗi 3 tuần thì lúc nào trên đầu tôi cũng rần mãi. Có đó. Khi ở đây có khi ngang màng tan, tôi tự điều khiển bữa lên đầu, lên đầu. Cứ bây giờ như vậy mà cả 2 tuần nay.
Cứ tập trung lên chỗ đó, cứ tập trung, đó là nó được phóng lên. Cái đó là trụ đánh, nhưng mà cái đó nó còn trượt, cho mình thấy rằng khi mà một thời gian mà nó thanh nhẹ rồi á, hòa cảm bên trên và được học sự sáng suốt cái thiết giới ở bên trên rồi thì nó nhẹ nhàng để lại. Nhưng bây giờ nó rút rằng nên, cái đó quý lắm. Cứ ngồi thiền đi, bớt ăn chút. Thấy không? Không nên ăn nhiều thì đi nó lên, nó trượt, nó nặng nhiều hơn. Thấy chưa? Mà bớt ăn nó nhẹ, mà ăn chay, ăn thịt nhẹ. Ha? Ăn cái gì nhẹ thôi, đừng ăn mặn, mà để ngồi thiền. Để chi? Để tiến trở về cái thực phẩm của bên trên. Ăn thanh điển thay vì ăn vật chất. Thì cái bao tử ăn ít nó teo một chút, nhưng mà cái phần ở trên kia nó sáng suốt kia lắm. Rồi một thời gian sau nó lại ăn cái lòng lại. Và vừa đi lên cái điển mà suốt đi lên trên đó là lưu ly quang Phật đang xem cái cơ thể điển hình của mình cần trị cái gì thì nó sẽ như là anh chán đời chẳng hạn, chán món ăn, chán chuyện này chuyện kia chuyện nọ, lúc cuộc rồi nó sẽ thay đổi và nó đổi thanh nhẹ và tương số này kia chuyện nọ thay đổi, nó tạo một cái hình thù khác.
Để thưa thầy, ngồi thiền mà hai bàn tay sau khi đã thiền nghe nó nóng thì thế nào?
Không sao. Mình cứ gì làm pháp luân nữa, nó đi, nó chạy ra tứ chi, nó nóng là cái điển nó chạy ra. À, bàn tay nó ấm nóng thì mình làm pháp luân cho nó ra luôn. Bởi vì thực phẩm hàng ngày có ăn những món trượt, nó mới có cái đó. À, hết trượt rồi thì đâu có mát mẻ, không có cái nóng đâu. Nhưng mà nó có cái ấm. Mà cái ấm đó nó lạ thường, nó làm điều hòa cơ thể mình. Trong cái cơn nguy biến mà thấy lạnh chắc chết, nhưng mà thôi mình lì với trời đất rồi nó cũng quẻ. Nó có cái chỗ đó.
Dạ, thưa thầy cho con hỏi. Thưa như hôm qua con thưa với thầy, con chỉ nên làm pháp luân chứng minh thôi. Vì bữa nay lúc mà thầy nói cùng băng, con không biết làm sao thì con chỉ ngồi nhắm mắt. Thì, dạ. Con thấy nó rút mà con con cảm tưởng như là con vô hình không có thấy nữa, mà con không nghe tim đập như hồi lần trước.
Bởi vì bữa nay là thầy có ý làm việc cho con ở trong đó, thì tới nghĩa là phải làm luôn trong cuốn băng này, là có nói chuyện con trong đó nữa. À, nói rõ về cái học kinh mà tạo lý kinh mà không hiểu điển kinh. Có nói, thành ra nó đi block về cái đó rồi. Mở thôi, thấy không? Làm việc luôn. Tôi không có mắc nợ cô đâu, nhắn gì tôi làm nấy, sai gì tôi làm nấy, không có để trễ.
Dạ thưa, mà nhắm mắt mà thấy mê thì sao?
Tốt lắm, trong mê nó cũng tỉnh, mình kêu mình tỉnh chứ không phải mê là không có tỉnh. Cho nên cái tướng diện này nó sẽ thay đổi, tốt lắm, có sao. Cứ việc ngồi đó mê, đó rồi nó mới thấu triệt hết rồi, thì hào quang nó mới sáng ra. Mình đi tới đâu nghe nói chuyện ít câu người ta thấy thích thú, là phải biết rằng mình có cái thanh quang rồi, hiểu chưa? Nó thay đổi vô cùng, mà đổi tới đến nỗi mà con phải sợ con luôn. Sợ luôn, tại sao tôi có cái chuyện lạ thường, từ giờ từ phút khắc thay đổi như thế này. Cũng như hiện tại, cắt nghĩa cho mấy người ngoại quốc rõ là thay đổi, học hỏi, thì thu bằng từ giờ phút khắc, cái đó là sự thật như vậy. Khi mà mình được thanh lập rồi thì từ khắc từ giây phải học, đó là được lập. Đó, cho nên cái phương pháp tu này là nó dẫn tiến có bằng chứng ở trong tâm mình tự chứng nghiệm, chứ không phải là nhờ người khác chứng nghiệm.
Như làm pháp luân chiếu minh, làm xong 72 cái rồi ngủ không được thì có thể làm bắt đầu lại nữa được.
Làm được không sao, thì nếu ngủ không được mình bây giờ nghe nó nhẹ rồi, nó hết cái tim đập rồi đó, thì mình sẽ hốt có gì đâu. Cái nào nó hết liền thì giải quyết liền được rồi. Thì dọn đống kinh sách cũ của cô tôi đem liền hết, nó còn được.
Vậy là bây giờ con bắt đầu thôi hả?
Bây giờ con học ngu, cô học ngu giùm tôi đi. Nhiều đó rồi nó đổi tướng à. Bởi vì chứa trong đó nhiều quá, cái kho không có chứa được. Phải đem đi, nếu chứa thì mình ở lại. Thấy không? Mình dùng cái thanh điển để đem đi. Thì chắc chắn là phải đi, không chứa nữa. Thấy không? Học kinh vô tự đi. Học một chữ nó đủ 1 triệu cuốn kinh. Mà học 1 triệu cuốn kinh mà không nhớ 1 chữ thì cũng vô ích.
Thầy nói đi, đứng, nằm, ngồi cũng thiền. Không lúc nào mình nghỉ. Vậy xin thầy vui lòng giải thích rõ hơn. Cảm ơn thầy.
Khi chúng ta thiền, chúng ta có một ý niệm. Và hiểu rõ cái pháp này. Cái pháp này thiền để làm gì? Cũng có thể chúng ta cái thể xác cho chúng ta chỗ nào thì lực sở hồn pháp luân chuyển niệm cứ trực như thành đem tất cả những trực khí trong cơ thể ra qua hơi thở độc tố chuyên ra khỏi hơi thở, thì càng ngày chúng ta càng thanh nhẹ. Nó có mục đích như vậy thì lúc đó chúng ta bắt đầu niệm phật rồi nó sanh tập quán tâm. Phật là nam phương nam nữa bên linh mô chỉ là một vật vô hình. A nhâm quý gột thâu nơi di dữ bền ba bao lưng hình chư thật đã ấy sắc vàng bảo tụng tất cả Phật hay thân từ nơi mình. Thì mình tu để biết chuyện của mình mà thôi, không nên tu mà tập mặt đi biết chuyện người khác, đó là sai rồi. Thì khi người thi tiên phải người tu đứng đắn biết sự sai lầm của chính mình ở cây xưa thì càng ngày càng thăng hoa. Cái sự thăng hoa sáng suốt của mình mới ảnh hưởng đến người kế tiếp. Cho nên Đức Phật chúng ta khi ra đường ở tu, Ngài không thích, không có lo gì báo chí, không có gì hết trong quốc sự, không lo. Và Ngài cũng biết Ngài là một việc cho tất cả mọi việc ảnh hưởng được tinh thần này. Này, chúng ta đã thấy rõ là biết bao nhiêu gì thì người đang đi theo như được lỗi đó. Bởi vì chúng ta tu phải hiểu chính mình, sự sai lầm của chính mình thì mới là người tu. Cho nên lý Nam Mô Di Đà Phật hỗ trợ cho những người tu, văn đạo tu niệm quen rồi thì tất cả nó phải quy về không, thì luồng điển nó sẽ họ lấy cái gì chứng minh điển. Khi mà các bạn ngồi thiền, các bạn suy nghĩ một chuyện gì thì nó cứ kéo mình đi nghĩ chuyện đó. Bây giờ mình tập trung được, mình giải tỏa nó trở về không, tâm lúc nào cũng vạn sự trên đời là không, không có ông vua nào có giá trị mà khác hết, cuối cùng cũng như thôi, không có tiến qua được. Có chiến quá là làm ác là chỉ trở lại con thú mà thôi, lục đạo con thú hết hết đường. Tại sao con thú phải trở lại làm con thú? Như con bò là phục vụ từng xương da của mình trả cái nợ. Trong lúc mình hưởng thụ trên đầu người dân, mình phải trả lại hết. Một ly một tí cũng phải trả, luật trời sắp sẵn. Công minh. Cho nên chúng ta tu 24/24, nhìn mặt trời sẽ thấy cái gì? Tình vô tự. Nhìn mặt trời ban chiếu cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta bất cứ giờ lúc nào. Mà chúng ta thiếu tâm phục vụ thì ta tu cái gì? Đó là tình vô tự. Phải học trực tiếp trong tự nhiên và siêu nhiên, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Chí tâm của chúng ta mới mở rộng. Khi chúng ta mở rộng là tâm tự nhiên chúng ta phát triển, chúng ta mới dấn thân độ tha. Cho nên phải tu bốn tầng kia. Một thứ một động cũng là tu sửa để tiến, để hiểu. Một ác ý của mình là tạo loạn cho chính mình, không nên suy nghĩ như vậy. Và tôi hỏi cuối cùng, cái ý nghĩ của mình như thế nào? Thành công hay không? Thất bại rõ ràng. Mà cứ đâm đâm những cái chuyện đó là tự hại mình. Mình tự giết mình thôi, cho nên xuống địa ngục là có đôi khi mình đàng hoàng, cứ đứng trình diện nó thằng nó tội gì giết hết rồi. Tội dâm dục, tội phá hoại người ta rồi này kia kia nọ là có hết.
Hiếu hiếu đi vô ngục chứ đâu có làm gì hơn đâu. Cho nên
hỏi tại sao tôi mạnh thì tôi chết không bao giờ tôi xuống địa ngục. Thì bây giờ phút tâm không có bao giờ các bạn chết là bạn đã yếu rồi. Thì hơi thở cuối cùng nó càng yếu ra đi. Mà nếu chúng ta có điểm sáng, chúng ta có người rước, đi lên tiếp tục. Còn nếu chúng ta có ốc không có sáng, là con ma nó đủ được. Nó sai đâu, nó đi ta khổ lắm, và phải học. Học rồi mới trở ra được. Học rồi, học thà với chính mình. Có lương tri lương năng lần, học thà, chấp nhận sự sai lầm của chính mình mới được. Đi qua khu vực dân tâm.
Thưa thầy, tu tắc là tu làm sao? Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi là trở về thân. Khoa học là phải tiến triển đi lên. Quyền bí là tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật pháp là thanh nhẹ.
Tại sao người thiền theo pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp lại quay về hướng Nam, trong khi có các pháp khác lại quay về hướng Bắc?
Hướng Nam là mắt điển. Khi mà các bạn lấy tay đập ngay trung tim chân này, hả là ánh sáng cũng nhìn, trả một bậc tài, chắc là 36 ngôi sao bừng sáng ra. Chỗ đó là hội tụ điện năng phát sáng. Và hướng về hướng Nam, lửa với lửa nó mới rút, giải tiến lên, hòa hợp tiến nhanh hơn. Mà đi hướng khác thì nó dập tắt cái luồng điện đó, dẫn sai, không tiến được.
Con người sinh ra ở đời theo luật tự nhiên thì phải hít thở để mà sống. Tại sao tu mà còn phải sử dụng hít thở? Sự lợi ích như thế nào xin thầy giải thích thêm cho chúng con.
Người sanh ra phải hít thở mới sống, cho nên vì đó chúng ta phải nương nguyên khí của trời đất mà khai mở những sự lố bịch ở bên trong thì phần hồn mới được nhẹ. Và pháp luân thường chuyển như vậy, huệ tâm mới khai, hiệp khí cùng trời đất ổn định, huệ tâm khai mới thấy cảnh tiền mà lo tu. Khoa học quyền bí nội tâm khai mở mới tu được.
Hằng đêm sau khi công phu xong, con xả thiền ngủ, con thường bật băng của Đức Thầy nghe. Nhiều lần con thấy Đức Thầy đến giảng đạo cho nghe, nhưng khi con tỉnh thì con thấy đó chỉ là lời giảng trong băng thôi chứ không phải. Thì thưa Đức Thầy, có phải là cái vía con đánh lừa con không? Và thứ hai, việc làm của con như thế có đúng không? Xin Đức Thầy giải minh cho cái hiện tượng này. Con xin cảm ơn Đức.
Nghe giảng văn là luồng điển giúp đỡ cho mình phát triển đi lên. Mà đúng từng số thì nhiều khi nó cũng thấy người truyền pháp, người giảng pháp vậy. Rồi là văn đắc đánh thức cho mình để tu thôi. Cố gắng càng có cố gắng tu hơn, hữu ích chứ không phải hại đâu.
Tại sao thiền mãi mà không thấy định?
Tại mà làm không đúng, lo việc đời nhiều hơn việc đạo. Việc đạo là chỉ có nguyên khí của trời đất giải mở tất cả mọi sự phiền sai quay trong nội tâm, mà chúng ta không chú trọng điều đó và chú trọng chuyện đời thì nó không bao giờ nó định được hết. Vì tiến tới một bước mà lùi ba bước là vậy. Người đời hãy ôm chuyện đời, quên chuyện đạo.
Về cũng băng video mới thực hiện gần đây, về phương pháp công phu khi nhận được thì có thể anh em đây cũng sẽ liên lạc với đài truyền hình để coi có khả năng nó có phù hợp thuận tiện với mình phát những chương trình, những cái phần giảng giải về phương pháp thực hành được.
Tương lai mỗi người chỉ có một cuốn video đó ở nhà tu, khỏi phiền gì hết, coi theo đó mà làm, thấy có kết quả rõ ràng. Cho nên thiên cơ bảo luật biến chuyển thời tiết thay đổi, không nhiều thì ít người ta cũng hiểu rồi. Còn chọn con đường nào hơn là con đường tu, tu để cho mình ổn định thanh tịnh. Đồng tiền không có thể giúp con người giải thoát, không cứu được phần hồn, chỉ bày ra nhiều chuyện cực nhập thôi. Chỉ tu thì nó mới gom gọn cái tâm thức sáng suốt và nó thay nó mới thật sự sáng suốt giúp đỡ cho thể xác thật yên ổn. Cần tu để đạt cái sự sáng suốt. Cho nên tôi gần đây tôi làm một cuốn băng rất đầy đủ cho mọi người. Hôm nay tôi cũng 72 tuổi rồi, không còn bao nhiêu năm nói chuyện nữa. Cái gì làm được là làm sẵn cho mọi người để là nghiên cứu, để đi tới.
Vấn đề nợ nần hết, nó làm sao yên tâm được.
Chỉ có tu mới trả hết nợ, không bao giờ trả hết nợ.
Tại sao tu mà trả được hết nợ?
Tu mà mình đắc đạo được, mình cũng quá độ cho người ta được, thì người ta không có đòi nợ nữa. Có nghĩ tới mình là họ buộc bằng an sung sướng, ai đòi nợ mình. Còn mình không có tu, không có vốn nữa, gặp mặt ghiếm là không xế xác nữa. À, ông Phật không có đồng tiền, ông Phật Thích Ca đâu có đồng tiền, người ta thương lắm, ai đòi nợ ông hết á. Tại sao mình ngồi coi cái gương đó mình tu, này đi vô tới cái chỗ Thích Ca tịch rồi mà không học được, vô chỗ Thích Ca tịch rồi mà không học được. Tu thời gian đổi, đổi giọng nói, tiếng cười, tiếng nói, trí óc thay đổi, cái đó là quan trọng cần thiết. Cái tiền bạc không phải chuyện cần thiết đâu. Cứ lo niệm Phật lên tu làm thằng ngu đi. Làm thằng ngu có tiền à. Đừng có làm ông chủ mà mang nợ.
Kính thưa thầy, con xin hỏi thêm thầy là nếu mà làm chim bao mà thấy ma như vậy là
trong mình trượt
bây giờ phải ăn chay hả thầy?
Phải thanh lọc đi.
Thanh lọc lại hả thầy?
Thanh lọc, ta đề nghị thanh lọc là hay nhất. Thanh lọc bằng mặt tươi sáng lên.
Con có đi xúc ruột cũng khoảng 20 lần hả thầy?
Xúc ruột không đâu có được, phải uống thuốc đàng hoàng.
Uống thuốc hả thầy?
Lọc cái ruột non dơ nó mới biến thể thành chim bao. Ruột non mà sạch là không có chim bao. Chim bao là giả ảo, biến thể của thực phẩm có gì đâu.
Dạ. Lại con nằm, con ngủ mà từ mấy năm nay rồi, con nằm xuống con ngủ là con thấy có hai người thương con, mà thấy hoài à thầy. Lúc nào cũng vậy, bây giờ con thiền cũng vậy đó, phản cũng từng, hai từng là con thấy.
Đây, bây giờ con nghe lời con đi thanh lọc một kỳ coi, nói cô bê coi rồi cho uống thuốc thanh lọc một kỳ.
Dạ.
Rồi thì tới mình nói chuyện khác, thì tới đây về nói khác. Thay đổi. Không có chim bao, không có con ma nào thương mình hết.
Vậy con hỏi tiếp nữa là con nằm thở chứng minh đó thầy. Con nằm thở chứng minh, con nằm thở từ 1 tới 12, từ 1 tới 11 cái con mê. Mà con cố gắng con mở mắt lên để con đừng mê, để con làm cho nó xong mà cứ con mê hoài à. Con hít vô là con mê.
Vì con lọc rồi nó tỉnh táo lắm, ngủ ít mà khỏe mạnh. Nhiều người không biết, tôi già chừng này mà không nói tôi dơ. Già chừng nào dơ chừng đấy, ruột dơ lắm, thử làm rồi mới biết.
Con có thanh lọc.
Ôi, tanh ăn dơ lắm.
Dạ, con có thanh lọc lắm, cho nên con nhịn ăn khoảng 9 ngày. Con uống theo phương pháp mà của anh Hoàng Xuân Y chỉ, con uống nước chanh với nước bắp bờ súp.
Cái này nó không thay bằng cái mà quê đó. Quê là lo đầy đủ hết, đi về được ngon đồ, da mặt con nó tươi sáng khác, mắt sáng tâm minh khác. Con dạ. Người tự nhiên nó vui lên, không có mơ mộng, không có chi bao gì hết. Con làm rồi con mua về cho Việt Nam giúp những người đó. Mình phải làm, mình phải thực hành, thấy kết quả rõ ràng mới giúp được người ta. Cái này sự thật.
Con xin hỏi thầy, mình ăn chay rồi mình ăn cái chẳng hạn mực đồ không có máu được không thầy? Hoặc gà mực đồ tép rồi được không thầy?
Hoặc gà phải ăn luộc không nên chín, chín cholesterol vừa chín còn sống nữa.
Dạ.
Glycogen tốt. Dạ. Mà đừng ăn chín cholesterol.
Dạ. Còn tép rồi mình ăn được không thầy? Hay là mình phải
ăn... không sao, ta ăn dạ. Rau, ăn rau tốt. 60-70% rau trong bữa ăn tốt. Người nó khỏe, quân bình, thực phẩm.
Chứ lại sau cơn thiền của con khoảng 12 giờ con thiền xong á thầy, con ngủ chung với hai đứa con. Đứa 6 tuổi, đứa 5 tuổi. Con thiền xong cái con chà tay, con cho nóng thật nóng, con chà đầu con của con á thầy. Có tốt không thầy?
Tốt.
Dạ.
Vuốt đầu,
dạ. Con vuốt thật là mạnh, nhưng vuốt 3 cái.
Từ trường nó nhẹ.
Dạ, thưa con có bao nhiêu câu hỏi, em xin cảm ơn thầy dạ.
Con nhớ thanh lập đi, thanh lập rồi khuyến khích mấy bạn đạo chưa biết lập, cho họ lập, họ vui lắm, họ khỏe lắm.
Thưa thầy, cũng có một câu hỏi nữa là về chuyện gia đình của con. Chồng con thì ổng nợ công giáo, còn con thì mẹ cái lớn ba má con thì đạo Phật. Ông chồng con ổng được ổng nói con, ổng nói với con phải đi con đi nhà thờ với ổng mỗi cái ngày với thầy như vậy đó, có tốt hay không, và ổng muốn cho con rửa tội, tại vì ổng nói nếu mà con không rửa tội thì con không có được lên thiên đàng với Chúa. Với thầy với Chúa với Phật có giống nhau như là khác nữa.
Đạo Phật đạo Chúa cũng là đi trong từ bi, người ta mới kinh ngôn cũng vậy thôi. Con đi nhà thờ con phải hiểu nghe rõ giáo lý, đọc kinh giáo lý, dạy mình phải tội, dạy mình chuyển lành, mình tránh ác lành, chứ không có nhà thờ nào mà kêu mình đi làm ma quỷ. Thì mình cứ nghĩ điều tốt mình đi đâu có sao, thì bao nhiêu khối óc người ta đi nhà thờ được, tại sao mình cũng có khối óc mình đi chị nhà thờ. Tôi đạo Phật cũng chơi với Chúa đặc lắm. À, Chúa là đại bi, Phật cũng từ bi, thì nó cũng chung đường vậy thôi, không thua cái tâm mình thôi.
Cái này nếu mà giờ con rửa tội không có sao nữa.
Đâu có sao, tội không thể rửa được, con ăn năn sám hối thì con mới rửa tội. Đạo Phật ăn năn sám hối là rửa tội. Còn đạo Chúa con cũng phải ăn năn sám hối chứ không phải lấy nước rửa hết đâu. Tội là tội không có rửa hết được.
Ông cha trong nhà thờ ông nói là nước không phải là nước, đó là nước của thượng đế, chứ không phải là nước thường. Thật ra con muốn hỏi thầy chỉ có đúng vậy không?
Nước là ăn của cái tâm mình chịu sửa thì mình chịu rửa. Con nói con Phật giáo mà con không hiểu ăn nhân sám hối như rửa tội đó, còn lấy nước rửa thì không biết rửa hết thì không. Thấy như điện phủ không có ai hết tội. nằm dưới nước cũng còn tội à. Đâu có sao, con đập giáo lý, con càng thiền, con đập càng ở trí, đâu có sao. Giáo lý thì vậy, mình là hướng thiện tốt, chứ đâu có giáo lý vậy mình xấu đâu.
Chứ không phải là tại vì con bỏ đâu.
Đâu có bỏ, đạo Phật, đạo Công giáo cũng tìm con đường thoát thanh nhẹ. Nhiều người nói tôi đạo Phật không có tin Công giáo. Giáo lý người ta vững lắm chứ. Mình đọc để mình hiểu đi. Mình chưa đọc thì chấp trong đó là tự tạo sự động loạn như chính mình. Mấy con người Công giáo ở khắp thế giới họ được xây cầu cống làm biết bao nhiêu công chuyện cho xã hội. Mình nói tôi Phật, Phật không làm khỉ gì hết, cũng xin Phật. Phật phải làm nhiều hơn. Thiền nó khó lắm, phải có một ý lực rõ ràng, nhận định rõ ràng. Tôi thiền để làm gì? Để ổn định tâm thân, tránh tai nạn, tự tôi giải quyết lấy việc của chính tôi. Dũng mãnh, trang nghiêm mới thiền được. Chứ mới tôi thiền chơi, thiền thử, nó đâu có được. Hai bữa là hết rồi.
Không muốn làm thử, không được.
Không có thử. Khi tôi ý thức rõ ràng, thiền có hữu ích gì cho tôi, thì nó làm.